This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, huy xin mời quý vị tham gia chương trình Người Việt hiểu luật Mỹ với luật sư Phương Trần. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay, chương trình của luật sư Phương Trần sẽ được trở lại với quý thính giả. Và luật sư Phương Trần là tiến sĩ tại trường luật Southern Methodist University, được gọi tắt là SMU, và đã hành nghề trên 5 năm, từng được tòa probate court tại Dallas Collin County bổ nhiệm xử lý các hồ sơ về thủ tục phân chia tài sản, và ngoài ra cũng được bổ nhiệm nhiều vấn đề khác nữa do tòa Collin County. Và ngoài các lĩnh vực trên thì văn phòng còn đảm nhiệm các vấn đề về hồ sơ ly hôn, di trú và tai nạn xe cộ. Từ phòng VIA, Minh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được mến chào luật sư Phương Trần.
Dạ, xin chào anh Huy.
Hôm nay luật sư có khỏe không?
À, Phương rất là khỏe. Anh Huy có khỏe không ạ?
Cảm ơn luật sư, cũng rất là khỏe. Nhất là cái mùa hè này thì tuy là trời nóng bức nhưng mà ngồi làm việc ở trong phòng máy lạnh không thì khỏe là cái chắc rồi, thưa luật sư.
Dạ.
Vâng, hôm nay thì xin thưa với luật sư là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề ly hôn đó, thưa luật sư. Thì luật sư có thể update về những cái vấn đề này, thí dụ như là cái trình tự, thời gian, xử lý hồ sơ như thế nào. Rồi sau đó thì luật sư có thể nói về một những cái sự ly hôn khác nhau, như là người ta có nói về ly hôn đồng thuận là thế nào, rồi ly hôn đơn phương là sao, và ly hôn có tranh chấp là như thế nào, thưa luật sư.
Dạ vâng, anh Huy. Thì khi mà ly hôn đó thì thường là mình cái bước đầu tiên đó là mình sẽ phải mở một cái hồ sơ tại tòa. Thì khi mà mình mở hồ sơ tại tòa đó thì tòa sẽ cho mình một cái mã số hồ sơ, nó gọi là case number. Thì sau khi mà mình đã có cái số mã số hồ sơ đó rồi thì mình bắt đầu có thể tiến hành làm các cái thủ tục tiếp theo. Thì cái thủ tục tiếp theo đó là mình sẽ phải đưa cái hồ sơ, cái đơn ly hôn tới cho cái người hôn phu của mình, là vợ là chồng của mình đó. Thì cái người đó thì họ, nếu mà trong trường hợp mà họ đồng ý ly hôn và cũng đã có cái thỏa thuận trước về việc phân chia tài sản hoặc là về custody, tức là cái quyền nuôi con đã có cái thỏa thuận rồi, thì thủ tục tiến hành rất là nhanh. Theo cái luật của Texas thì mình sẽ phải chờ ít nhất là 60 ngày tính từ thời điểm mở hồ sơ ly hôn cho tới cái ngày mà mình làm cái final decree of divorce, có nghĩa là cái đơn ly hôn cuối cùng. Thì 60 ngày đó theo cái luật của Texas thì được gọi là cooling down period, có nghĩa là cái thời gian mà luật yêu cầu là hai bên phải chờ 60 ngày để coi xem là một trong hai bên có thể hòa giải được hay không, cả hai bên có hòa giải được hay không và có tiếp tục là muốn nộp hồ sơ lên trên tòa làm hoàn thành cái thủ tục ly hôn, hay là họ muốn vẫn được sống chung với nhau như là vợ như là chồng. Thì cái 60 ngày đó là cái bắt buộc đó. Thì có một số các cái mà ngoại lệ, nhưng mà cái ngoại lệ này thì rất là hiếm, ví dụ như là người vợ hoặc là người chồng hiện nay là đang đi lính chẳng hạn, thì cái thời gian nó có thể khác hơn một chút. Nhưng mà phần lớn 99% các cái bộ hồ sơ đều vẫn sẽ phải chờ 60 ngày từ cái ngày mà mình mở hồ sơ tại tòa. Thì nếu mà mình đã đồng thuận với nhau là tiến hành là mình sẽ ly hôn, thì mình nếu mà có con cái chung thì mình sẽ phải chọn là mình sẽ phân chia thời gian như thế nào. Thì mình có thể chọn ai là cái người mà được giữ quyền đưa ra cái quyết định là con của mình sẽ là ở địa chỉ nào và đăng ký học là ở địa chỉ là ở trường nào. Thì cái người mà đưa ra cái quyết định chính đó gọi là primary custodian, là cái người mà đưa ra quyết định chính. Còn cái người người ba người mẹ kia thì vẫn là người ba người mẹ, không có bị ảnh hưởng gì, vẫn có quyền là được thăm con, nuôi con và vẫn có nghĩa vụ là phải đóng tiền child support. Thì cái người đó thì nếu như mà trong trường hợp cả hai vợ chồng đều đã thỏa thuận được cái lịch đó, thì họ không nhất thiết là phải tuân theo cái lịch của tòa mà cứ theo cái thỏa thuận của họ là được rồi. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà hai người có những cái phản đối về cái lịch trình, thì là lúc đó là mình sẽ căn cứ theo cái lịch mà tòa đã định sẵn, thì cứ căn cứ như vậy mà mình làm thôi. Thì cái lịch trình thì khá là rõ ràng, và hiện nay thậm chí là một số tòa đã phán là có khả năng là nếu mà hai vợ chồng mà không có bất kỳ những cái mâu thuẫn nào quá xung đột trong quá khứ, thì cả hai vợ chồng sẽ có lịch là 50-50, có nghĩa là một nửa cái số thời gian của con là sẽ ở với cả người ba và người mẹ đó. Thì tức là cái thời gian mà thăm nuôi con là sẽ được chia đều. Thì trong một số trường hợp như vậy thì có khả năng là tòa sẽ không yêu cầu một trong hai người phải trả child support. Nhưng mà thường phần lớn thì tòa cũng sẽ vẫn yêu cầu là một người sẽ trả child support để tiện trong cái việc là không có ai mâu thuẫn là ai phải trả nhiều hơn. Đó. Thì khi mà mình nói về cái child support đó, thì mình có thể căn cứ vào thỏa thuận giữa vợ và chồng, hoặc là căn cứ vào cái mức lương, bảng lương standard của cái bảng lương tiêu chuẩn của Texas. Thì ví dụ như là nếu mà mình có một người con đi, thì 20% của cái người, 20% thu nhập của cái người mà phải đóng child support, hai người con thì sẽ tăng lên là 25%, ba người thì là 30%, bốn người thì là 35%. Đó thì là cứ từng người con là sẽ cộng thêm 5%, và cái mức cap đó, maximum đó là ở con số là cỡ 40% của cái tổng thu nhập của cái người mà phải trả child support.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thì trong những cái thủ tục về ly hôn đó, thì sẽ có rất nhiều những cái giấy tờ khác nhau. Thì không biết là mình những cái vấn đề mà thủ tục ly hôn như thế đó, thì những giấy tờ gì mà được gọi là quan trọng nhất, thưa luật sư?
Dạ, thì những giấy tờ mà được gọi là quan trọng nhất đó là cái tờ giấy đầu tiên, nó gọi là original petition, tức là cái đơn mở hồ sơ. Cái giấy tờ thứ hai đó là final decree of divorce. Cái final decree này có nghĩa là cái lệnh về việc ly hôn. Nó gọi là đơn ly hôn đó. Thì cái original petition nó chỉ là cái đơn mở hồ sơ thôi, còn cái final decree mới là cái đơn ly hôn chính thức. Thì trong cái final decree đó thì mình sẽ liệt kê ra là phân chia tài sản thì sẽ như thế nào, phân chia nợ sẽ như thế nào, 401k hoặc là xe hoặc là nhà thì là sẽ là ai là cái người giữ. Ngoài ra thì ví dụ như là các cái thỏa thuận mà mình muốn tiến hành là bán nhà nhưng mà mình muốn ly hôn trước thì mình có thể làm được. Thì ví dụ như là mình có thể đề sẵn ở trong cái final decree of divorce là cái đơn, trong cái đơn ly hôn đó là mình muốn bán nhà trong khoảng thời gian là bao nhiêu lâu, và cái các cái điều khoản bán nhà nó sẽ như thế nào. Cái người mà mình lựa chọn là cái người mà listing agent cho cả hai vợ chồng là ai. Đó thì mình có thể để rõ ràng ra như vậy. Rồi sau khi mà bán nhà thì cái title company họ sẽ trích cái số tiền một nửa cho người chồng và một nửa lại cho người vợ vào cái bank account riêng của hai người. Thì mình có thể mình làm những cái thỏa thuận đó ở trong cái final decree được. Rồi hoặc là ví dụ như là các cái khoản nợ là ai là người chịu, hoặc là các cái khoản nợ thuế thì sẽ phân chia như thế nào. Thì cái final, cái đơn ly hôn cuối cùng là cái final decree of divorce là cái đơn mà quan trọng nhất. Tại vì trong cái đơn đó là nó sẽ là y án, nó là cái lệnh của cái tòa. Cho nên là khi mà mình đã đặt bút ký cái tờ final decree of divorce là mình rất rất là phải lưu ý. Khi mà mình phải đọc rất là kỹ là cái việc phân chia tài sản như thế nào. Rồi có những cái trường hợp nào mà nó có thể xảy ra sau này để cho mình là tránh trường hợp là mình lại phải quay lại tòa rồi mở lại cái hồ sơ để yêu cầu tòa là minh bạch rõ ràng lại cái nếu mà cái tranh chấp này nó xảy ra thì sẽ phải giải quyết như thế nào. Tại vì khi mà mình lại phải mở lại hồ sơ, thứ nhất là tòa họ có thể là họ không có chịu mở lại hồ sơ cho mình, thứ hai là họ là tòa có thể tuyên một cái án mà đó mà không có lợi cho mình đó.
Vâng, thì cảm ơn luật sư. Thì cái vấn đề mà trong cái vấn đề mà ly hôn đó, thì cái vấn đề mà tranh chấp tài sản nó cũng rắc rối lắm. Thì thưa luật sư, có thể nào mình có cái cách nào mình để tránh được cái vấn đề mà tranh chấp tài sản không luật sư?
Dạ, thì để tránh tranh chấp tài sản đó, thì mình có thể mình ký các cái giấy tờ trước khi mà mình kết hôn, thì nó gọi là prenuptial. Hoặc là sau khi mà mình đã kết hôn rồi thì mình ký các cái thỏa thuận phân chia tài sản là postnuptial. Thực ra là khi mà nói về những cái prenuptial với cả postnuptial agreement đó, thì anh Huy nếu mà anh có xem phim nhiều á thì nhiều khi ví dụ như là cái nhà mà họ có tài sản thì họ hay là yêu cầu những cái người con của họ là trước khi kết hôn là phải ký nuptial agreement, đó là những cái thỏa thuận phân chia tài sản trước khi mà kết hôn, hoặc là sau khi mà kết hôn rồi mình vẫn ký được những cái thỏa thuận đó. Thì khi mà ký những cái thỏa thuận đó thì mình đã minh bạch sẵn đó là cái những cái tài sản nào là tài sản riêng và những cái giá trị gia tăng từ cái tài sản đó mình vẫn đã phân minh bạch sẵn đó là cái tài sản riêng. Mình không có chung hoặc là mình không có, nó gọi là co-mingle, có nghĩa là chung trả tài sản vô trong tài sản chung. Tại vì khi mà mình đã có các cái tài sản mà mình có nhiều tài sản, hoặc là ví dụ như là cái này rất là phổ biến đối với những gia đình Việt Nam tại Mỹ, đó là mình co-sign dùm hoặc là mình đứng tên dùm một cái căn nhà nào đó cho người thân của mình. Thì để tránh trường hợp là cái người mà vợ là chồng của cái người co-sign đó hoặc là cái người mà đứng tên trên cái căn nhà đó mà đã kết hôn rồi, thì bắt buộc mà luôn luôn mình phải cẩn trọng là mình phải có cái thỏa thuận phân chia tài sản cho ví dụ như là chỉ cần cái căn nhà đó hoặc cái tài sản đó thôi cũng được. Không nhất thiết là mình phải phân chia toàn bộ tài sản, mà đặc biệt là cái căn hộ hoặc là cái miếng đất đó là đứng tên ai thì là cụ chỉ là của người đó. Cái nợ từ cái tài sản đó cũng chỉ là của cái người mà đứng tên thôi. Còn nếu mà mình không có cái giấy tờ đó đó, là khi mà ví dụ như là mình muốn bán cái tài sản đó đi chẳng hạn, thì khi mà ra bên title company mà họ đọc là cái ở trên cái marital status là hiện nay đã là cái người đã kết hôn rồi, là bắt buộc là phải dính tới cái người phối ngẫu của mình, là cũng phải tới cái title company đó thì mới được sang nhượng tài sản. Thì lúc đó nó rất rất là rắc rối. Cái người phối ngẫu mà họ chịu ký giấy tờ thì không sao, Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà họ không chịu ký hoặc là hai bên đang có tranh chấp thì lúc đó lại tiền tới cái gia đình mà nhờ mình câu sai hoặc nhờ mình đứng tên hộ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một cái vấn đề mà anh Huy thường thường không có được hiểu cặn kẽ lắm là khi mà ly hôn đó, sau khi ly hôn đó thì có người thì được giữ con, có người thì không được giữ con. Như vậy là thí dụ như là có người khi thì người chồng được giữ con mà đa số thì thấy là người vợ thì được giữ con, thì như vậy là những người không được giữ con á, thường thường là họ có cái lỗi lầm gì để bị phạt như vậy, thưa luật sư?
Dạ, cảm ơn anh Huy. Thực ra là cái việc mà mình nói là được giữ con hay là không được giữ con đó, nó khá là nó mang một cái gì đó mà nó rất là nặng nề cho đối với cái người mà không được giữ con. Thực ra là nếu như mà mình tính ra theo cái lịch của tòa, của thách sở đó, thì cái lịch tiêu chuẩn là cái người mà được giữ con thì cũng chỉ có 55% cái tổng số thời gian với con thôi. Còn cái người mà không được giữ con đó là cũng được theo cái đúng cái lịch của tòa là được 45% tổng thời gian với con. Tại vì là khi mà con mà đi học ở trong tuần đó thì là buổi tối thì cái người mà được giữ con thì mới có thời gian mà thăm, mới được dành thời gian với con thôi. Thì cái thực ra là cái số giờ đó nó cũng không có quá là nhiều. Cái người mà không được giữ con đó thì thực ra thì họ có nhiều cuối tuần và nhiều thời gian nghỉ hơn đối với con. Cho nên là khi mà mình ngồi xuống mình coi cái lịch của tòa thì mình thấy là cái người mà được giữ con thì cũng chỉ được hơn cái người không được giữ con 10% tổng số thời gian thôi. Còn cái việc mà không được giữ con, ai là cái người được giữ con hay là không được giữ con đó, thì tòa không có phạt ai hết cả. Khi mà tòa coi các cái yếu tố làm thế nào mà cái người, ai là các cái yếu tố mà để ai là cái người mà tốt nhất cho cái tình trạng của con lúc bấy giờ, thì họ sẽ xem xét đến rất là nhiều các cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là ai là cái người mà có thể đưa cho một cái cuộc sống nó ổn định hơn cho con. Thì cái cuộc sống ổn định ví dụ như là một cái người mà họ có khả năng là họ giữ lại cái căn nhà cho những cái người con, để họ, những cái con của mình họ không có phải chuyển trường. Thì chuyển trường sau khi mà ly hôn á, thì là cái người đó thường là có thể có khả năng là giành quyền nuôi con. Tiêu chuẩn thứ hai là ai là cái người mà có nhiều cái sự ủng hộ của gia đình của họ để giúp cho việc là họ có thể chăm sóc con. Cái yếu tố thứ ba nữa đó là cái lịch làm việc của ba mẹ. Ví dụ như là nếu mà ba mẹ mà phải đi làm, một trong hai người mà phải đi làm xa, thì tất nhiên là tòa sẽ ưu tiên cái người mà không phải đi làm xa. Cái yếu tố thứ tư đó là tòa sẽ xem xét đến cái quá khứ của hai người. Ai là cái người mà đã chăm sóc con thường xuyên và ổn định hơn. Ví dụ như là cái người mẹ thì thường là cái người mà hay chăm sóc con hay ở nhà giúp, hay ở nhà chăm con, thì thường là cái lý do tại sao mà tòa cái phần lớn cái hồ sơ là người mẹ lại cái người giữ con. Nhưng mà khi mà đi vào sâu vào từng hồ sơ đó thì mình có thể thấy là cái hồ sơ này thì có khả năng là cái người ba lại là cái người mà chăm sóc con từ nhỏ đến lớn, và cái người mẹ thì có thể là họ sẽ phải đi làm xa hoặc là cái lịch làm việc họ không có ổn định. Thì tất nhiên là khi mà tòa coi cái quá khứ của hai người thì tòa có thể cân nhắc là cái người, ai là cái người phù hợp hơn để đảm bảo cho cái lịch trình mà nó ổn định nhất cho con cái. Thì có thể thấy là cái sự ổn định đó nó là cái một trong những cái yếu tố mà quan trọng nhất khi mà tòa coi xem là ai là cái người mà sẽ quyết định xem là ai là cái người mà được giữ con chính, chứ không phải là lỗi lầm của ai hết cả. Không có người ba, người mẹ nào là xấu hay là tốt hơn, mà chỉ là cái do cái những cái yếu tố, ví dụ như là yếu tố như là Phương mới nói, đó là cái lịch làm việc, cái sự ổn định mà họ có thể mang lại cho con cái. Còn người ba, người mẹ thì tất nhiên là nếu mà họ không có ổn định vì bất kỳ những cái lý do nào đó, ví dụ như là họ phải đi xa, họ phải kiếm tiền, bươn trải, thì tất nhiên là họ sẽ là cái người thích hợp hơn để kiếm ra được cái đồng tiền để nuôi mang lại cái nguồn thu nhập và giúp nuôi nấng con cái.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Một cái vấn đề chót là bình thường là khi mà ly hôn đó, giữa hai người mà hai người đều là quốc tịch đó, thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ đó, giống như có một số người Việt Nam đó, là thí dụ như họ ly hôn với một cái người đang có thẻ xanh mà chưa phải là quốc tịch, thì cần phải lưu ý vấn đề gì thưa luật sư?
Dạ, khi mà cái người mà ly hôn mà chưa phải là cái người có quốc tịch đó, thì rất là cần phải lưu ý đến cái việc là mình có được ai là cái người mà sẽ giữ cái passport của con, ai là cái người được nộp cái passport đó. Có một số trường hợp là cái người mà có quốc tịch có thể yêu cầu tòa là cái người chỉ có thẻ xanh hiện nay không phải là công dân Mỹ và là công dân Việt Nam, mà giữa Mỹ và Việt Nam hiện nay chưa có ký công ước về dẫn độ đối với những cái trường hợp mà con cái mà bị bắt cóc. Một số các cái nước mà đã ký cái hiệp ước dẫn độ, tức là có thể có khả năng là cái là tòa bên Mỹ là sẽ yêu cầu cái nước sở tại tạm giữ cái bé đó, đứa bé đó và đứa trẻ đó và mang lại về Mỹ, thì là đã có cái hiệp ước như vậy rồi. Nhưng mà Việt Nam thì chưa ký cái hiệp ước đó với Mỹ, cho nên là việc mà thi hành án yêu cầu Việt Nam trao trả lại đứa bé đó về Mỹ thì rất là khó. Cho nên là khi mà một công dân Mỹ mà kết hôn và sau đó là ly hôn với cả công dân Việt Nam thì nên yêu cầu là tòa cho phép người công dân Việt Nam không có quyền giữ passport, không có quyền được apply, không có quyền được là nộp giấy tờ xin passport cho con, để tránh cái trường hợp là cái người có thẻ xanh mang con về Việt Nam làm ảnh hưởng đến cái quyền làm cha làm mẹ của cái người mà công dân Mỹ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và tới đây thì thời gian chúng ta cũng không có còn nữa, thì xin được cảm ơn luật sư. Và thưa quý thính giả, là luật sư thì đảm trách về các cái phần như là tai nạn xe cộ, di trú và ly hôn. Nếu mà quý vị có những nhu cầu cần đến những dịch vụ này, quý vị có thể liên lạc với luật sư qua số điện thoại của văn phòng là 972-708-1036, 972-708-1036. Và văn phòng của nữ luật sư Phương Trần có tên là Trần Fawcett Law PLLC, tọa lạc tại 100 North Central Expressway, Suite 416, Richardson, Texas 75080. Và ngoài ra thì luật sư cũng có một chi nhánh tại Austin, tọa lạc tại 7600 Chevy Chase Drive, Suite 300, Austin, Texas 78752, thuộc khu Chase Park của Austin. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều, và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và thành công trong công việc của mình.
Dạ, cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Chúc anh Huy và quý thính giả một buổi tối an lành.
Vâng, xin được chào luật sư.
Dạ, xin chào.